Tài sản và hoạt động kinh tế. TH 37. Tham lam giàu có đem lại tai hại. Giàu có hại người ngu, không hại người cầu bỉ ngạn. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Dhammapada 355, dịch Anh, PH. TH 38. Chớ nên mù một mắt. Đoạn này xem hạng người tốt nhất và hạnh phúc nhất là người có mắt nhìn thấy cả hai, lợi lộc lẫn đạo đức. Này các tỳ kheo, có ba hạng người này tồn tại trong đời. Ba hạng ấy là gì? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Này các tỳ kheo, thế nào là người mù? Ở đây, có người không có mắt để thấy mà thu hoạch tài sản chưa được thu hoạch. Tăng trưởng tài sản đã thu hoạch và người ấy không có mắt để thấy mà biết pháp thiện và pháp bất thiện, pháp bị chê trách và pháp không bị chê trách, pháp thấp hèn và pháp cao thượng, pháp đen và trắng. Đây gọi là hạng người mù. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, có người có mắt để mà thu hoạch, nhưng người ấy không có mắt để mà biết pháp thiện và pháp bất thiện. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, này các tỳ kheo, có người có mắt để mà thu hoạch tài sản và người ấy cũng có mắt để mà biết pháp thiện và pháp bất thiện. Người có đủ hai mắt nói là người tối thắng, nỗ lực mà thu hoạch tài sản đúng như pháp. Andasutta Anguttara Nikaya, Một La Mã 128-129, dịch Anh, PH. TH 39. Sống hạnh phúc do cần mẫn, chân chánh bảo hộ sở hữu, đồng bạn với người tốt và sử dụng tiền bạc khôn ngoan. Đoạn trích này giải thích những loại hành vi mang lại hạnh phúc trong đời này và đời sau cho những người cư sĩ bình thường sống trong hưởng thụ dục lạc. Này Pyakka Pacha, có bốn pháp này dẫn đến tăng ích và an lạc cho thiện nam tử ngay trong đời hiện tại. Bốn pháp ấy là gì? Thành tựu cần mẫn, thành tựu thủ hộ, thân cận thiện hữu, sinh hoạt quân bình. Này Pyakka Pacha, thế nào là thành tựu phấn đấu? Ở đây, này Pyakka Pacha, thiện nam tử nuôi sống với bất kể nghề nghiệp gì, trồng trọt, buôn bán, chăn nuôi, bắn cung, quan chức. Người ấy thiện xảo trong các nghề nghiệp ấy, không biến nhát, có đủ khả năng phán đoán để biết rõ phương tiện thích hợp, cần làm gì và làm như thế nào. Này Pyakka Pacha, đây gọi là thành tựu phấn đấu. Và này Pyakka Pacha, thế nào là thành tựu thủ hộ? Ở đây, này Pyakka Pacha, tài sản nào mà thiện nam tử thu hoạch được do nỗ lực phấn đấu, được tích lũy do sức đôi tay, do mồ hôi trán, thu hoạch chân chính như pháp. Người ấy bố trí canh phòng và thủ hộ nghĩ rằng không nên để cho các tài sản này bị vua chiếm đoạt, cướp chiếm đoạt, không bị lửa đốt, nước cuốn, không bị những kẻ thừa hưởng phi khả ái chiếm đoạt. Này Pyakka Pacha, đây gọi là thành tựu phòng hộ. Và này Pyakka Pacha, thế nào là thân cận thiện hữu? Ở đây, này Pyakka Pacha, thiện nam tử sống tại làng xóm hay thị trấn nào, Tại đó có những gia chủ hay con của gia chủ, những người trẻ có giới tăng trưởng hay người già có giới tăng trưởng, thành tựu tính, thành tựu giới, thành tựu thí, thành tựu tuệ. Thiện nam tử ấy đứng ngồi chung với họ, trò chuyện với họ và bàn luận với họ. Với những người thành tựu tính, vị ấy học tập tùy thuận tính. Với những người thành tựu giới, vị ấy học tập tùy thuận giới. Với những người thành tựu thí, vị ấy học tập tùy thuận thí. Với những người thành tựu tuệ, vị ấy học tập tùy thuận tuệ. Này Vyakkhapacha, đây gọi là thân cận thiện hữu. Và này Vyakkhapacha, thế nào là sinh hoạt quân bình? Ở đây, này Vyakkhapacha, thiện nam tử sau khi biết mức thu nhập, biết mức chi tiêu, người ấy sống với mức sống quân bình, không quá phung phí, không quá hà tiện. Suy nghĩ, thu nhập của ta nên nhiều hơn mức chi tiêu không nên nhiều hơn mức thu nhập. Ví như người cầm cân hay học trò của người cầm cân biết rằng bên này nặng hơn chừng này và bên này nhẹ hơn chừng này. Cũng vậy, thiện nam tử sau khi biết mức thu nhập, biết mức chi tiêu, người ấy sống với mức sống quân bình, không quá phung phí, không quá hà tiện. Này Vyakkhapacha, khi nào thiện nam tử này, sau khi biết mức thu nhập và biết mức chi tiêu, đây gọi là sinh hoạt quân bình. Này Vyakkhapacha, có bốn cửa ra cho tài sản đã được tích tập. Đó là đam mê nữ sắc, say sưa rượu chè, đam mê cờ bạc và có bạn bè xấu, đồng bọn xấu, thân giao xấu. Ví như, này Vyakkhapacha, một hồ nước lớn có bốn cửa cho nước chảy vào, có bốn cửa cho nước chảy ra. Có người đóng lại các cửa chảy vào và mở các cửa chảy ra. Trời lại không mưa nhiều. Nếu điều này xảy ra, chỉ còn mong đợi hồ nước ấy bị vơi cạn, không có đầy thêm. Cũng vậy, có bốn cửa ra cho tài sản đã được tích tập. Này Vyakkhapacha, có bốn cửa vào cho tài sản được thêm nhiều. Đó là không đam mê nữ sắc, không say sưa rượu, không đam mê cờ bạc và không có bạn bè xấu, đồng bọn xấu, thân giao xấu. Ví như, này Vyakkhapacha, một hồ nước lớn có bốn cửa cho nước chảy vào và có bốn cửa cho nước chảy ra. Có người đóng lại các cửa chảy ra và mở ra các cửa chảy vào. Và trời lại mưa nhiều. Nếu điều này xảy ra, chỉ có thể mong đợi là hồ nước ấy thêm nhiều, không có vơi cạn. Cũng vậy, có bốn cửa vào cho tài sản được thêm nhiều. Này Vyakkhapacha, bốn pháp nói trên dẫn đến tăng ích và an lạc cho thiện nam tử ngay ở đây và bây giờ. Này Vyakkhapacha, bốn pháp sau đây dẫn đến tăng ích và an lạc cho thiện nam tử trong tương lai. Bốn pháp ấy là gì? Thành tựu tính, thành tựu giới, thành tựu thí, thành tựu tuệ. Và này Vyakkhapacha, thế nào là thành tựu tính? Ở đây, thiện nam tử có tính tâm nơi bồ đề của Như Lai, Thế Tôn, vị A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Vyakkhapacha, thế nào là thành tựu giới? Ở đây, này Vyakkhapacha, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ uống rượu dẫn đến say sưa và phóng dật. Này Vyakkhapacha, đây gọi là thành tựu giới. Này Vyakkhapacha, Thế nào là thành tựu thí? Ở đây, này Vyakkhapacha, thiện nam tử sống tại gia, với tâm không bị cáo bẩn bởi keo kiệt, bố thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, sẵn sàng cho, vui thích từ bỏ, sẵn sàng thỏa mãn người xin, vui thích phân chia bố thí. Này Vyakkhapacha, đây gọi là thành tựu thí. Này Vyakkhapacha, thế nào là thành tựu tuệ? Ở đây, thiện nam tử là người có tuệ, thành tựu tuệ bằng thánh tuệ thông đạt thấy pháp hưng suy, chừng chánh dẫn đến dứt khổ. Này Vyakkhapacha, đây gọi là thành tựu tuệ. Vyakkhapacha Sutta Anguttara Nikaya, Bốn La Mã, 281-285, dịch Anh, PDP. TH-40. Sống đạo đức, không lãng phí tài nguyên. Đoạn này cho thấy sống đạo đức, tránh các tâm trạng tiêu cực và tránh những thứ như sự biếng nhác và say sưa. Tất cả những điều này, vì tất cả đều giúp cho hạnh phúc đời này và đời sau. Trong chừng mực mà thánh đệ tử đoạn trừ bốn nhiễm ô của nghiệp, không tạo các nghiệp ác trong bốn trường hợp, không thân cận sáu nguồn giảm sút tài sản, bằng cách tránh xa 14 ác pháp như vậy mà vị ấy thành người bảo hộ sáu phương, bước vào con đường dẫn đến chiến thắng hai đời. Đã thành tựu trong đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, sanh thiên. Thế nào là đoạn trừ bốn nhiễm ô của nghiệp? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Đó là bốn nhiễm ô của nghiệp được trừ diệt. Thế nào là không tạo các nghiệp ác trong bốn trường hợp? Hành nghiệp ác với dục không nên hành, sân không nên hành, si không nên hành, sợ hãi không nên hành. Thế nào là không thân cận sáu nguồn giảm sút tài sản? Đam mê các loại rượu và phóng dật, trong chơi đường phố lúc phi thời, thường xuyên vãng lai yến tiệc, đam mê vui say buông lung cờ bạc, giao du ác hữu, quen thói lười biếng. Sigalovada Sutta Diga Nikaya Ba La Mã 181-184, dịch Anh, PDP. TH-41. Bố thí và kính trọng dẫn đến gia đình và xã hội hạnh phúc. Đoạn này khuyến khích mọi người sử dụng thu nhập chân chánh để cấp dưỡng gia đình và bố thí cho người làm, hàng xóm, tế tự thần linh và cúng dường các sa môn, bà la môn. Này Mahanama, bất kỳ một thiện gia nam tử nào được thấy có năm pháp này, cho dù đó là vua quán đảnh dòng sát đế lợi, hoặc người tập ấm phong ấp của tổ phụ, hoặc tướng lãnh quân binh, hoặc tù lạc trưởng của tù lạc, hoặc tù lạc trưởng của một hội đoàn, hoặc người quản lãnh trong một gia tộc. Bất kỳ ai chỉ thấy tăng trưởng chứ không thấy suy thoái. Năm pháp ấy là gì? Ở đây, này Mahanama, với những tài sản chân chính người ấy kiếm được một cách chân chính, do nỗ lực chuyên cần, khổ nhọc, bằng đôi tay, đổ mồ hôi, người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ và cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tỏ lòng thực tâm yêu thương người ấy và mong ước rằng, cầu cho con sống lâu, cầu cho con sống được an toàn trường thọ. Với một thiện nam tử được cha mẹ thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy sự tăng trưởng chứ không suy thoái. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản chân chính, người ấy kiếm được một cách chân chính. Người ấy tôn trọng vợ con, người phục vụ, người làm công. Vợ con khi được tôn trọng, tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy. Với một thiện nam tử được vợ con thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản chân chính, người ấy kiếm được một cách chân chính. Người ấy tôn trọng những người làm ở ruộng và ở những chỗ làm lân cận. Khi được tôn trọng, tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy. Với một thiện nam tử, được những người làm ở ruộng và ở những chỗ làm lân cận thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử, với những tài sản chân chính, người ấy kiếm được một cách chân chính. Người ấy cung kính tế tự các thần nhận lãnh các vật tế cúng. Các thần khi được tế tự, tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy. Với một thiện nam tử, được các thần thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử, với những tài sản chân chính, người ấy kiếm được một cách chân chính. Người ấy cung kính cúng dường Sa Môn, Bà La Môn. Các Sa Môn, Bà La Môn, khi được cung kính cúng dường, tỏ lòng thực tâm thương yêu người ấy. Với một thiện nam tử, được các Sa Môn, Bà La Môn thương yêu nhiều, chỉ có thể mong thấy có sự tăng trưởng, chứ không suy thoái. Phận sự với mẹ cha, thường chu cấp vợ con, tạo lợi cho gia đình và những người trông cậy. Vì lợi ích cả hai, với tổ tiên quá cố và thân quyến đang sống, khoan dung và có giới. Hiền trí sống có giới, tại gia tạo của cải, đem vui cho Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên. Vì ấy làm thiện sự, được tôn kính tán thán, đời này được ngợi khen, đời sau vui sanh thiên cảnh. Lichavi Kumara Sutta, Anguttara Nikaya, Ba La Mã, 76-78, dịch Anh PDP. TH-42, bốn khía cạnh đáng tán dương của việc làm ra và sử dụng tài sản. Đối với cư sĩ, đoạn văn này ca ngợi sự giàu có chính đáng, sử dụng tài sản để làm cho mình hạnh phúc, để làm cho người khác hạnh phúc, tạo công đức và không chấp thủ tài sản. Ở đây, này thôn trưởng, có người thọ dụng các dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng bạo lực. Người ấy, với tài sản này, tự mình vui sướng, hoan hỷ. Người ấy phân chia và làm các công đức với nó. Và người ấy thọ dụng các tài sản ấy, không bị trói buộc, không sai đắm, không tham chấp, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly, người này có thể được tán thán với bốn trường hợp này. Rasiya Sutta, Sanjutta Nikaya, Bốn La Mã, 336-337, dịch Anh PH. TH-43, sự hài lòng là tài sản. Câu kệ ngắn này ngụ ý rằng sự hài lòng mang lại cảm giác tốt đẹp. Không bệnh, lợi đắc tối thượng, tri túc, tài tối thượng, quyến thuộc, tính tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Dhammapada 204, dịch Anh PDP.